chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý thính giả, Thạch Sơn nghe theo lời Tân cùng đám bạn trong xóm lên bãi đào vàng. Chuyến đi này, Sơn mang hai mục đích là trốn sự truy sát của bọn người Huy Philip và hy vọng kiếm ít vốn để về lập nghiệp. Chuyến đi được Sơn ví như một lần đánh cược với số phận. Mấy ngày đêm đi đường, không ngủ khiến Sơn mệt rã rời. Vết thương trên cánh tay bắt đầu tới giai đoạn sưng tấy, đau nhức. Đến được bãi vàng sau quãng đường không mấy dễ dàng, nhưng mọi sự không như tưởng tượng. Đội Thạch Sơn gặp phải bọn Hạnh Gấu, chúng vốn là bọn đầu gấu tung hoành tàn bạo ở bãi vườn này. Thủ đoạn của chúng là chuyên dùng lựu đạn của Mỹ để khống chế các chủ hầm. Hầm nào muốn đào đãi phải nộp phần trăm cho chúng. Bọn Hạnh Sơn chuẩn bị có kết quả với mẻ vàng đầu tiên thì xảy ra một cuộc hỗn chiến với bọn Hạnh Gấu, khiến cho hai người bị chết. Sơn và Tân may mắn sống sót lại phải trốn vào rừng sâu. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan.
Tôi cùng đoàn tù tiếp tục tiến hành qua sa mạc. Tôi không thể ước tính được sa mạc ấy rộng đến chừng nào. Càng tiến vào sâu, cát càng nóng và nhiều. Những tù nhân phải khó nhọc lắm mới nhích lên được một bước. Sợi dây cứ nhùng nhằng, lúc kéo lên trước rồi lại giật đằng sau. Dọc đường đi, đói và khát nước, nhưng tôi phải gắng hết sức để chịu đựng. Một buổi tối trời tự dưng đổ mưa, nước mưa đổ xuống sa mạc chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với cây cối, đó là một bữa tiệc no nê. Cơn mưa mát lạnh làm khí hậu trên sa mạc đột ngột thay đổi, khiến nhiều tù nhân nữa bị chết. Mỗi cây xích bị vứt ra khỏi sợi dây, đồng nghĩa chúng tôi phải bỏ thêm sức vào, kéo sợi dây để lôi theo cây gỗ phía đằng sau. Trong cuộc hành tiến dài dằng dặc như vậy, nhiều lần tôi đã bị sẩy chân ngã, làm sợi dây thít chặt vào cổ, kéo lê sành sạch trên mặt đất. May thay trong những lần đấy, tôi lại cố gượng sức đứng dậy, đi tiếp được. Nếu không, cái đầu của tôi cũng trợn mắt nhe răng, lăn lông lốc dọc đường. Tôi cố gắng như vậy là nhờ có một niềm tin mãnh liệt. Nàng Bạch Cốt vẫn đang ở đâu đó phía trước, tiếp sức cho tôi. Tôi phải sống để tìm đường cứu nàng thoát khỏi bàn tay thô bạo của gã hộ pháp. Sau một hành trình dài, cuối cùng đoàn tù chúng tôi cũng hành tiến đến một miền đất mới. Khi chúng tôi dừng chân lại, thì cả đoàn tù chỉ còn sống sót hơn chục người. Phần lớn số tù đều chết do cuộc hành tiến quá tàn khốc. May thay cho những tù nhân còn lại được sắp xếp làm các việc hầu hạ trong trại lính. Tôi được theo trụ tướng. Đến lúc ấy tôi mới biết chúng tôi bị áp giải đến nơi này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Ý định người ta sẽ sử dụng đám tù chúng tôi làm tiền trận, nhưng kế hoạch đó bị thất bại. Chúng tôi được đối xử tốt hơn trước vì đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, nên chủ tướng lấy tinh thần ủng hộ của tất cả. Dĩ nhiên là những tù nhân còn sót lại, số ít cũng được hưởng lây một chút ân huệ. Chúng tôi không bị áp giải như trước nữa, mà hoàn toàn tự giác. Công việc hàng ngày của những tù nhân còn lại như tôi là tải lương theo các đạo quân ra phía trước tiền tuyến. Tất cả những công việc của chúng tôi tuy là bị cưỡng ép, nhưng phần nào tôi thấy mình được thoải mái hơn. Hầu như tôi quên mất mình đang là một tên tù nhân. Tôi bắt đầu trung thành và luôn theo sát hầu hạ chủ tướng như một con chó. Rõ ràng, đấy là một cuộc chiến tranh phi lý, nhưng phần nào tôi thấy mình cũng được tham gia đóng góp công sức. Chủ tướng ra trận địa dò xét là tôi bám theo không rời một bước. Trước kia tôi cứ ngỡ làm lính thường phải chịu đựng cảnh vất vả hơn, nhưng đó là sự hiểu lầm. Sau một thời gian ngắn đi theo chủ tướng hầu hạ, tôi mới biết nỗi cực nhọc của người cầm quân. Hễ nơi nào có hoạt động của binh lính là nơi đó có mặt của chủ tướng. Từng khu vực, từng đội quân được bố trí ở đâu, chủ tướng đều tính toán và hiệp đồng xử trí tình huống một cách cụ thể. Hằng đêm, chủ tướng vẫn ngồi một mình trong trướng để tính toán kế hoạch. Một đêm trăng sáng vằng vặc, khắp các cánh đồng đom đóm bay lập lòe. Trong khu trại lính, mọi người đã ngủ say. Chủ tướng vẫn ngồi yên trong trướng, chưa ngủ. Lúc ấy, tôi cũng chưa ngủ vì lo sức khỏe của chủ tướng. Chủ tướng gọi tôi vào, hỏi: "Người vẫn chưa chịu đi ngủ sao?" "Bẩm, con lo cho sức khỏe của chủ tướng." "Ta biết nhà ngươi có lòng tốt, nhưng tình thế của ta lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc. Ta chưa có kế sách gì địch nổi quân xâm lược. Bọn chúng sắp sửa kéo đến. Tình hình quân sĩ của ta hao tổn quá nhiều trên đường hành quân. Người liệu có kế sách gì giúp ta?" "Bẩm, biết chủ tướng là người trọng nghĩa, những ngày qua theo hầu hạ con biết. Con có một ngụ ý này, xem chủ tướng có ưng thuận không." "Được, người cứ mạnh dạn nói." "Con nghĩ ra cách bố trí thế trận, lực phương hợp nhụy." "Ý nghĩa của nó như thế nào, ngươi thử nói cho ta xem." "Dạ bẩm, ý nghĩa của nó là 6 cánh hoa liên kết với nhụy để tiêu diệt kẻ tấn công. Ví như một bông hoa đang nở có nhụy tỏa hương thơm ngát khiến ong bay vào hút mật, 6 cánh hoa ấy sẽ khép lại, bắt sống con ong đó. Cụ thể như thế này, trước tiên chủ tướng hãy cử một toán quân tinh nhuệ quay lại tìm diệt đội quân thám mã của đối phương. Toàn bộ quân của chúng ta chia ra làm 7 đạo. Đạo thứ nhất có tác dụng như cái nhụy của bông hoa, vừa đánh vừa lui quân nhử địch vào sâu trong sa mạc. Đấy là địa hình cát khó cơ động. 6 đạo còn lại chúng ta sẽ bố trí tỏa ra hai bên và tả hữu. Cách đánh của 6 đạo này là chúng ta sẽ sử dụng hỏa pháo, không sử dụng đạn nổ, vì trong sa mạc cát dày sẽ không phát huy được hiệu lực. Hỏa pháo có nghĩa dùng đạn dầu phát lửa. Trên sa mạc, lửa sẽ lan ra, thiêu cháy toàn bộ quân địch. Những tên còn sót lại tất yếu sẽ quay lại hoặc tản ra tứ phía. Lúc đó, bộ binh chúng ta xông ra tiêu diệt hoặc bắt sống. Phương pháp chỉ huy, đạo quân thứ nhất đóng vai trò làm nhụy hoa, sẽ do đích thân chủ tướng chỉ huy bằng cờ lệnh. 6 đạo còn lại dùng pháo hiệp đồng. Chúng ta quy định từng loại màu, hướng bắn để các đạo biết mệnh lệnh mà hành động. Còn khoản tiếp tế không có gì trở ngại. Đấy là sa mạc, chúng ta chỉ cần tải lương thực đến trước, vùi xuống cát là xong. Nếu kẻ địch có đi qua, cũng không tài nào phát hiện. Khi quân chúng ta đến đâu, chỉ cần moi lên mà sử dụng. Nghe xong, chủ tướng bừng tỉnh. Nhà ngươi kể là có kế sách hay, ta ưng thuận. Từ nay trở đi, ngươi hãy theo sát bên ta. Đúng như dự tính, sau đó ít hôm, đội quân thám mã của chủ tướng tức tốc quay về báo tin quân địch đã hành quân đến cách đội hình khoảng 200 dặm. Chủ tướng đã bố trí sẵn đội hình theo thế trận. Lục phương hợp nhụy, 6 đạo quân đã tản ra hai bên, mai phục từ trước. Tôi cùng chủ tướng, cùng đi với đạo quân thứ nhất thì ở lại vị trí cũ. 3 ngày sau, phía quân địch kéo đến dàn trận, phía trước cách một đầm pháo. Chủ tướng cầm cờ lệnh, mặc giáp trụ, ngồi trên cỗ xe ngựa cao làm đài quan sát. Tướng giặc cưỡi ngựa đứng trước, giọng sang sảng, quát từ phía bên kia sang: "Hỡi tên khốn kiếp kia, mau chịu trói ra đầu hàng, nếu không đừng trách ta quá tay. Này, ta nói cho nhà ngươi biết, đây là đất đai bờ cõi do tổ tiên ta để lại. Hà cớ sao các người dám đem quân sang xâm chiếm? Ngươi đừng dài dòng." Tướng giặc vừa dứt lời, liền phất cờ. Đội quân pháo dâng lên phát hỏa. Tiếng nổ đầu nòng phát ra từ phía bên kia. Chủ tướng phất cờ đỏ cho quân bộ binh lui về phía sau. Đứng từ phía bên kia, tướng giặc thấy thế, quân của chủ tướng yếu hơn. Đạn pháo nổ đi đẹp, liền phất cờ thúc quân tiến nhanh về phía trước. Bọn địch càng tiến càng hung hăng. Khi chúng đã tiến sâu vào sa mạc thì gặp phải địa hình khó cơ động, nhưng chủ tướng vẫn cho quân rút lui về phía sau, khiến chúng tưởng thua nên vẫn tiếp tục đi sâu vào trong. Chờ cho chúng đã vào sâu hơn nữa, chủ tướng mới cho quân dừng lại, bắn pháo hiệu. Một quả pháo hiệu màu đỏ thẳng về phía trước khiến cho 6 cánh quân hai bên đồng loạt phát hỏa. Đạn dầu rơi trúng giữa đội hình quân địch. Do quân địch tiến quá sâu vào sa mạc nên gặp phải cát lún bánh xe. Các đoàn xe lương thực, đạn dược đều không cơ động được, bị trúng đạn dầu bốc cháy ngụt trời. Số đạn chưa bắn trên xe bị lửa cháy phát nổ tan tành như xé vải. Kết quả trận đánh bên phía địch bị tiêu diệt quá nửa. Số đi cuối, quay đầu tháo chạy. Tướng giặc bị chết cháy. Những tên chạy ra vòng ngoài một phần bị bắt sống, phần còn lại bị đâm chết. Chủ tướng phất khởi lệnh cho 6 cánh quân áp sát trận địa, dập lửa, thu gọn chiến trường. chém đứt cổ tên tướng giặc, mang đầu về báo. Trước lúc trốn thoát được vào rừng, tôi chỉ kịp cắm mỗi cây mão tấu. Chúng tôi cứ hụp đầu mà chạy ngược dốc để vượt sang dãy núi phía bên kia. Chạy được một quãng xa, tôi không còn đủ sức để tiếp tục được nữa. Lúc ấy, mặt trời cũng vừa đứng bóng, những mảng lá cây khô kêu loạt xoạt phía dưới chân. Nằm lại nghỉ đây thôi, Tân ơi, tiếng tôi gọi thoảng vào trong gió. Chúng tôi rúc vào một bụi cây rậm ở ngay đó, chắc chắn bọn hạnh gấu có mỏ lên cũng phải nghe tiếng động. Tuy chưa đi rừng bao giờ, nhưng tôi cũng học được một số kinh nghiệm từ hồi còn chơi đánh trận giả ở nhà. Chúng tôi nằm đó, đến lúc mặt trời hơi chếch bóng, lại tiếp tục đi. Phải rẽ cây để tìm đường vượt lên phía trên. Có những lúc phải bám dây để trèo vách đá. Mãi đến chiều tối mới vượt lên tới đỉnh, nhưng bụng đói meo chẳng có thứ gì đút vào miệng cả. Trời sắp tối mất rồi, dưới khe núi sương đã bắt đầu sang một màu trắng đục. Trên đỉnh núi vẫn còn sót lại chút ánh sáng của ban ngày. Không còn cách nào khác, phải kiếm thứ gì để ăn cho qua bữa. Tối nay nằm nghỉ lại đây, rồi mai lại tiếp tục tìm đường xuống núi. May là chúng tôi còn có thanh mã tấu trong tay. Tối hôm ấy, hai thằng phải đào củ chuối, nhổ cỏ khô, chất thành đống để ngủ. Ban đêm, trên đỉnh núi sáng lờ mờ, những gốc cây mục cũng phát ra một thứ ánh sáng ma mị. Đấy là ánh sáng của lân tinh. Chúng tôi cứ nằm ngửa mặt lên, nhìn bầu trời cao vòi vọi. Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang đứng ngang trời. Dưới chân tôi là cả thế gian hỗn độn, nhưng bị che kín bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhìn lên các vì sao, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào khoảng không vô tận, khiến có cảm giác hẫng hụt. Giữa đêm thằng Tân hỏi, tình cảnh như thế này, ông có dám mò về nhà nữa không? Tôi cũng chưa biết, trước mắt chúng ta phải tìm được một nơi nào đó trốn đã. Gần sáng, tiếng gà gáy le te vọng từ phía dưới thung lũng lên. Sáng sớm, lũ chim khiếu thi nhau hót. Khổ, khổ chưa? Khiếu khò, khiếu khò. Khắp khu rừng vang lên một bản nhạc vui nhộn, nhưng lòng dạ chúng tôi đâu có được vui. Qua một đêm, chúng tôi ngồi trên đỉnh núi suy nghĩ miên man biết bao nhiêu là chuyện. Chẳng có chuyện nào ra đầu ra đũa cả. Mọi ý nghĩ liên tục bị đảo lộn, khiến đầu óc như có hàng vạn con ong đang vẫy cánh bên trong. Ngày hôm qua, chúng tôi đi từ sườn nam của dãy núi. Hôm nay, chúng tôi phải tiếp tục tụt xuống phía bắc, nhưng chưa có mặt trời mọc, nên rất khó xác định hướng. Ngồi trên đỉnh núi lúc sáng sớm, chẳng thấy được gì ngoài một màu trắng đục khắp bốn phía. Mãi đến khi mặt trời le lói, chúng tôi mới biết được hướng nào là bắc. Tụt xuống con dốc trơn tuồn tuột, chúng tôi cứ đi, thực ra chẳng có lối mòn nào cả. Phải dừng lại thôi, Tân ơi. Sương mù che kín, chúng ta không thể thấy đường đi. Nhỡ mày chui xuống khe là không biết lối nào mà lần đâu. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi ở lưng chừng núi. Qua một đêm mất ngủ, đầu óc căng như dây đàn. Cơ thể mệt mỏi rã rời, muốn nghỉ nhưng thần kinh không cho phép. Đã hơn một ngày, tôi chưa có bát cơm nào để ăn. Đêm hôm qua, phải đào củ chuối, nhét đầy mồm nên bụng sôi ủng ục. Đúng lúc ấy thì tôi vớ ngay được một ổ trứng gà rừng. Chúng tôi chia nhau, mỗi người một nửa, mút sống. Sức lực cả hai được tăng cường. Chúng tôi phải ngồi giữa sườn đồi đến lúc sương tan gần hết mới bắt đầu dám xuống núi. Cứ men theo sườn cao mà hạ xuống đỉnh dưới. Đi mãi, suốt cả ngày đường cũng chẳng thấy mái nhà nào. Âm thanh của núi vọng về một nỗi sợ hãi hùng. Giữa chốn rừng xanh này, nếu có xảy ra mệnh hệ gì, chắc chắn chúng tôi không biết xoay sở cách nào. Trong lúc ấy, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Lúc nào chúng tôi cũng chỉ mong gặp được một nhà người dân để xin cơm ăn. Thú thực, không hạt cơm nào tống vào bụng, khiến chân tay cứ bùn rùn làm sao. Đang trong lúc mệt mỏi, bỗng tôi cảm thấy nhớ nhà biết chừng nào. Nghĩ đến hồi còn nhỏ, lúc đi chơi về, sụp vào bếp múc cơm nguội ăn, khiến cuống họng tôi nuốt nước bọt ừng ực. Đấy là ý nghĩ vậy thôi, còn ở trong rừng lúc này, làm gì có cơm? Trong cuộc đời này, có lẽ lúc bơ vơ là lúc chúng ta nhớ đến mái nhà thân quen của mình nhất. Tôi ước ao mình bé nhỏ trở lại để trở về nhà giúp đầu vào nách bà, khóc. Nhiều tháng năm qua, tôi đã xa bà vì dòng đời xua đuổi nghiệt ngã. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, bà có biết không? Chính lúc này bà đang nâng đỡ cháu. mỗi lúc lòng dạ nghĩ đến bà, làm cho cháu hăng hái thêm. Cháu phải trở về nhà để được nhìn thấy bóng dáng bà. Cháu nhớ bà lắm, bà ơi. Dĩ nhiên là lúc ấy bà tôi không có ở bên cạnh. Chúng tôi vẫn cứ mò mẫm, men theo những sườn núi rất lâu mà chẳng được bao nhiêu. Đường thì xa đấy, nhưng ngước mắt lên lại thấy nơi mình đứng lúc nãy, ở ngay trên đỉnh đầu. Có lẽ đêm hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục phải ngủ lại trong rừng này mất thôi. Ngủ thì ngủ, nhưng dẫu vậy chúng tôi vẫn cứ phải đi. Đi được đoạn nào hay chăng đoạn đấy, càng đi nhanh thì càng mau chóng được gặp nhà dân. Thậm chí một cái lều của người đi làm nương cũng đủ toại nguyện đối với chúng tôi lúc ấy lắm rồi. Càng về chiều, bóng tối đổ xuống núi càng nhanh. Mới vừa rồi đứng ở chỗ kia, nhìn xuống gốc cây, chỗ này còn thấy rõ mùn mụt. Nhưng đến khi xuống đến nơi, quanh gốc cây ấy đã bao phủ đầy bóng tối. Nhìn kìa, thằng Tân chỉ tay về phía dưới khe, thấy có một đốm lửa sáng lập lòe. Đấy là bếp của người đi làm nương hay thợ săn ấy nhỉ? Có lửa là có sự sống của con người rồi. Hú, hú, chúng tôi mừng rỡ vô cùng và cất tiếng hú gọi to để người ta khỏi nhầm lẫn với thú rừng. Chúng tôi hú vọng rất xa, nhưng chỉ có tiếng núi rừng trả lời. Ánh lửa phía dưới vẫn đang bốc cháy, nhưng chẳng lẽ đấy là ma? Đã là ma giữa chốn núi rừng này, chúng tôi cũng chẳng còn gì mà mất. Nhưng nếu có ma bắt, thì chúng đã đến nơi bắt đi từ lâu rồi. Nhất định đó phải là người. Chúng tôi vẫn quyết tâm tìm đến tận nơi cho bằng được. Rất khó để tìm đường xuống nơi phát ra ánh lửa. Nhất lại là đang trong lúc trời tối, phải tụt xuống những đoạn dốc dựng đứng. Không còn cách nào khác, chúng tôi liều lĩnh bám dây đu, vì lúc trời tối chẳng có cảm giác sợ sệt như mỗi khi ban ngày. Khí thế của chúng tôi mạnh mẽ lắm. Sau gần một giờ đồng hồ thì bếp lửa đã hiện ra ngay trước mắt, nhưng chẳng có ai ở đấy. Chắc chắn người lúc nãy ở đây đã trốn đi chỗ khác mất rồi. Nồi cơm của họ vẫn đang bắc trên bếp, nghĩa là họ vẫn đang ở đâu quanh chỗ này. Chúng tôi ngồi đợi mãi, đến lúc thằng Tân đứng dậy, định bước vào lán, thì có người nép từ trong bụi cây phía sau, quát. Ngồi im tại chỗ, chạy là tao bắn. Có người đứng phía sau, chĩa súng vào lưng chúng tôi, quát. Trong bóng tối, chúng tôi chưa biết hình thù người đó như thế nào, nhưng nghe qua giọng nói, biết đó phải là người đàn ông đã đứng tuổi. Đừng bắn, bọn cháu bị người ta giết hụt nên mới lạc vào chốn này. Chúng mày ở từ đâu đến đây? Từ bên kia núi sang. Tại sao lại phải chạy sang đây? Bọn chúng đuổi theo, không còn đường nào khác. Bác không tin thì chúng cháu cũng chả biết phải giải thích như thế nào. Chúng cháu đã nhịn đói suốt 2 ngày hôm nay rồi. Bác cho chúng cháu xin bát cơm. Cháu hứa sẽ không làm phiền bác nhiều. Sáng mai chúng cháu lên đường sớm. Tao chưa biết bọn này là đứa nào. Vứt thanh mã tấu ra đằng xa. Tôi nhấc thanh mã tấu, ném ra một đoạn để chứng minh mình không có âm mưu làm hại đến người khác. Thanh mã tấu rơi xuống, kêu phịch một tiếng, rồi người đàn ông đứng tuổi đến chỗ đó nhặt lên. Người đàn ông nói tiếp. Được, cho chúng mày ăn. Chú ý là không được có cử động nào khác. Do phải nhịn đói đã 2 ngày liền, nên chúng tôi ăn lấy ăn để. Chẳng cần thức ăn gì hết. Bỗng chốc, nồi cơm của người đàn ông đã sạch bách. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khoan khoái đến như thế. Cái bụng đang rỗng, sôi ùng ục, bỗng nhiên chứa đầy thức ăn và chắc nặng như quả bí ngô. Người đàn ông để ý từng biểu hiện của chúng tôi. Ăn xong, tôi lăn ngay ra nền bếp ngủ. Tôi ngủ một mạch cho đến sáng. Lũ chim thi nhau chõ vào tai tôi mà hót. Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Người đàn ông đã dậy từ lúc nào? Tôi ngáp một hơi sái cả quai hàm, rồi vươn vai làm các khớp xương kêu răng rắc. Thằng Tân vẫn ngủ say như chết. Tôi phải dùng nắm đấm dúi vào sườn nó mới tỉnh giấc. Chúng tôi phải xin phép ông chủ nhà tiếp tục lên đường, kẻo lỡ thời gian. Đứng lại, chúng mày định đi đâu? Dạ, chào chú, chúng cháu xin phép lên đường kẻo muộn. Lúc ấy, tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông. Đúng là người rừng. Chú ấy là một con người tầm vóc, có nước răng ngăm đen, bộ tóc dính bê bết vì lâu ngày không cắt. Người đàn ông chém một nhát dao ngang thân cây. Chúng mày tưởng muốn đi mà dễ. Đường khó đi lắm hả chú? đừng có hỏi ngây ngô như vậy. Người đàn ông nghiêm mặt, nói khiến tinh thần chúng tôi lo lắng. Dạ, vâng ạ, nhưng có vấn đề gì, xin chú bỏ qua cho chúng cháu. Tao hỏi, rốt cuộc chúng mày là ai, từ đâu tới? Chúng cháu là dân đào vàng, ở bãi bên kia núi. Lo chúng quả, bị bọn hạnh gấu cướp. Chúng mày nói, tưởng tao dễ tin lắm hay sao? Ai bảo chúng mày đến đây? Dạ, không ai bảo cả. Chúng cháu bắt buộc phải chạy trốn. Hai thằng chết bên bãi. Tối hôm qua đi xuống đây, chúng mày có nhìn thấy gì không? Dạ không ạ. Chúng mày đi qua những đâu? Từ trên đỉnh núi xuống đến dưới này, lúc ấy trời tối quá, nên chúng cháu chẳng nhìn thấy gì cả. Cứ bám dây mà tụt xuống dưới này. Có qua bãi đất trống nào không? À, cháu nhớ ra rồi. Chúng cháu còn băng qua một đầm nương bằng phẳng. Hình như có người đang trồng rau ở đấy. Đúng vậy. Ý tao muốn hỏi chúng mày câu đấy đấy. Chúng mày biết hết rồi chứ? Dạ, biết cái gì cơ ạ? Biết về tao? Chưa biết ạ. Chúng mày đến gặp tao là cơ duyên tốt đấy. Nếu không, đã mắc bẫy chết dọc đường. Để tao nói rõ cho mà biết. Vào chốn này không có đường thoát ra đâu nhé. Khắp khu rừng này đã nhiều người bỏ xác lại. Lý do tại làm sao thì tao không biết phải giải thích như thế nào. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn ở đây. Tao chính là tên tù trốn lệnh truy nã, đã sống ở trong khu vực này hàng chục năm trời rồi. Chẳng có ai biết cả. Chúng mày có biết tao trồng loại rau gì không? Không ạ. Thuốc phiện. Đấy là toàn bộ bí mật của khu rừng này. Chúng tôi đồng ý ở lại với tên tù trốn lệnh truy nã. Thực ra chúng tôi chẳng còn con đường nào khác. Tôi đã dính tay vào một vụ án giết người. Phía trước mặt là con đường dẫn đến nhà tù đang chờ đón. Thà tôi cứ ở đây đợi một thời gian sau yên ắng rồi hãy tính. Tôi bắt đầu trở thành người rừng thực sự. Không biết ngoài xã hội loài người có còn ai nhớ đến tôi nữa hay không. Tôi đã đi ngược lại với chiều xoay của dòng suy nghĩ, lặn sâu xuống tận cùng của thế giới. Chắc chắn chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa đâu. Thời gian rồi năm tháng sẽ xóa nhòa hình ảnh tôi khỏi hiện tại. Và dần ra tôi mang câu chuyện của mình kể hết cho gã tù trốn lệnh truy nã nghe. Chưa lúc nào tôi lại có cảm giác buồn bực dã rời đến như thế. Mới trong thời gian ngắn mà cuộc đời tôi liên tiếp sa vào một chuỗi dài hành trình trốn chạy. Liệu rồi số phận tôi có thể chạy mãi được không? Dĩ nhiên điều này tôi không biết nữa. Tôi suy nghĩ nhiều ngày, nhiều đêm nhưng chưa tìm ra một giải đáp chính xác. Nếu mày vẫn cứ sống trong tình trạng như thế này thì nên xuống bờ suối hái một nắm lá ngón ăn. Sống ở trên đời này phải biết tự vươn lên. Bàn tay mày đã dính chàm, đừng bao giờ hy vọng sẽ rửa sạch được nó. Chỉ có một cách duy nhất là ngụy trang lên nó một lớp da khác. Chúng ta là những người cùng cảnh ngộ. Cuộc đời tao có khác đếch gì bọn mày, cũng chỉ vì tham nên dẫn đến sân si. Trốn chạy không phải là cách tốt nhất. Chúng ta cần có khoảng lặng để cho cung đàn cất tiếng ngân nga. Mày có biết tao cũng vốn là một sinh viên đầy hoài bão lý tưởng, nhưng cũng chẳng hiểu thế nào mà sau khi tốt nghiệp, tao bị ma xui quỷ khiến nên đã chạy theo một cô nàng con nhà thương gia. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Đã bao nhiêu năm nay tao nằm suy ngẫm, nếu cho tao một điểm tựa rồi ta sẽ bẩy tung được trái đất. Xét cho cùng, điểm tựa là cái nền móng thuộc về trạng thái tĩnh. Quá trình bẩy là trạng thái động. Trong thế giới vật chất luôn luôn vận động, giữa động và tĩnh là hai trạng thái đối ngược. Muốn tạo ra được một gia tốc thì cần phải có điểm tựa, mà điểm tựa càng chắc chắn thì gia tốc càng mạnh. Cái tĩnh làm điểm tựa cho cái động, và cái động lại phụ thuộc vào cái tĩnh. Mày nên biết, xã hội này cái gì cũng có quy luật hoạt động của nó. Rừng xanh này cũng có luật, bãi vàng cũng có luật, ngay cả chúng ta đang sống ở đây cũng có luật. Luật lệ luôn mâu thuẫn với quá trình phát triển. Cái gì phù hợp, nó sẽ tồn tại. Như hạnh gấu, vì quá tàn bạo mới bị chúng mày phản kháng. Nói thì nhiều lắm, cứ ngồi mà suy diễn thì có mà hết đời chưa hết chuyện. Những điều vừa rồi tao nói chúng mày hiểu chứ? Cháu cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi. Nhưng theo cháu nghĩ, làm việc gì cũng cần phải có lý thuyết. Chú bảo chúng cháu phải làm gì? Mày nói đúng, lý thuyết chính là cơ bản để xác định đúng đường hướng hoạt động của chính bản thân mình. Nhưng đó chỉ là tương đối thôi. Trong xã hội này chẳng có cái gì là chuẩn mực cả. Đến máy móc còn có sai số. Chúng ta là con người, chỉ biết là phải sống thôi. Chính ở đây mới là cuộc sống đích thực. Hàng ngày chúng ta được lao động, được nghỉ ngơi. Ra ngoài xã hội, tất cả con người đều giả tạo hết. Có những kẻ gây ra tội ác tày trời nhưng không bị làm sao. Ngược lại, có người vừa mới giết một con kiến thôi đã rắc rối. Mọi khái niệm đều do con người đặt ra mà thôi. Mày đừng chăn trở nhiều nữa. Mày đang còn trẻ, hãy tự vươn lên mạnh mẽ để sống. Cái thế giới này chẳng có việc gì là con người không làm nổi. Tất cả chỉ có vẽ ra là được thôi mà. Muốn làm được việc đó, cần phải có năng lực. Mà năng lực chính là ở bàn tay kẻ khác. Vậy muốn thu phục kẻ khác, đòi hỏi cá nhân phải có tài cả về lý thuyết lẫn thực hành. Mày có biết người cầm bút vẽ ra thế giới này là ai? Họ là ma, là quỷ. Họ đứng ở thế giới ngầm. Chú nói đúng, cháu không có tham vọng gì khác. Cháu chỉ muốn vươn lên, ngang bằng với những kẻ đã hãm hại, xô đẩy cháu đến bước đường này thôi. Cháu hiểu, muốn trả được mối thù thì mình phải vượt lên trước đối thủ. Mày nói đúng, nhưng đấy mới chỉ là lý thuyết. Nhiều năm sống ở rừng, tao mới đúc kết thành. Đừng bao giờ mù quáng như tao, phải trả giá cả cuộc đời, thậm chí mất cả tính mạng nữa chứ. Lý thuyết á? Tôi cần phải có lý thuyết để làm điểm tựa. Tôi cần có tinh thần ổn định để vững bước. Tôi cần có sức mạnh để làm động lực vươn lên. Ý chí tôi lại bắt đầu sôi sục. Tôi căm thù chính bản thân mình, căm thù tất cả những thứ đã ngăn cản bước chân tôi đi, cũng tại vì tôi chưa có đủ sức mạnh. Tôi sẽ nghe theo lời gã tù trốn lệnh truy nã. Trong khoảng thời gian trước mắt, ít nhất tôi cũng tạm nằm lại đây để tĩnh dưỡng, suy nghĩ lại cho chín chắn. Đừng bao giờ hành động một cách mù quáng. Đợi đến khi yên ắng rồi sẽ từng bước vươn ra. Quả thật, gã trốn lệnh truy nã lợi hại. Những năm ở rừng tưởng vô ích, nhưng thực tình đối với lão lại trở thành một nhà văn hóa lớn. Sản phẩm của lão sáng chế là một môn cước pháp tuyệt hảo. Tài sản tích lũy được là cả khối thuốc viện được đóng gói cẩn thận, cất giấu trong hang đá sâu. Tao đã nghiên cứu ra môn cước pháp này thì cần phải có người thử nghiệm, cũng như nhạc sĩ sáng tác ra một bài hát cho ca sĩ hát. Gã nói với tôi thế. Sống với gã trốn lệnh truy nã, tôi chẳng bao giờ đếm ngày tháng. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy, đầu óc của mình thật thanh thản, chẳng khác nào một gã tu hành, hay ít nhất cũng như sống trong môi trường chính quy. Đấy là cuộc sống tự lập hoàn toàn. Sáng nào dậy, chúng tôi cũng cùng nhau vác dụng cụ lên nương, lao động sản xuất. Đến trưa về ăn cơm, rồi nghỉ ngơi, rồi vào rừng đặt bẫy, bắt chim. Thế rồi một ngày, gã trốn lệnh truy nã lên cơn sốt rét, co giật đùng đùng. Tôi đã đắp cho gã tất cả đống chăn cùng những gì sẵn có. Nhưng cái rét bắt nguồn từ bên trong, làm sao mà chống đỡ lại được. Gã trốn lệnh truy nã, biết mình không qua khỏi cơn sốt rét ác tính, đã chỉ cho tôi vị trí cất giấu kho thuốc viện. Suốt hàng chục năm trước đã tích trữ để chờ một thời cơ nào đó đánh quả lớn, rồi tính bài thay hình đổi dạng. Gã trốn lệnh truy nã chết, thế là tôi chấm dứt cuộc sống ở rừng. Tuy những ngày đó buồn tẻ, nhưng với tôi đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.